This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại tiến đến một ngày bản lề nữa rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày mà anh Khôi Nguyên gọi là bản lề. Tuy nhiên, chị Thu Nga đã chuẩn bị nghỉ hè chưa? Thời tiết nóng quá.
Nóng quá, nóng quá. Đúng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày bản lề kêu cọt kẹt, trong khi thời tiết thì nóng lắm. Mới mở mắt ra đã là 68 độ. Ngày nay không có một gợn mây nào hết và nhiệt độ lên cao là 91. Tối là 65. Tuy nhiên, gió thổi cũng mạnh ở 16 dặm một giờ cho nên có thể có một tí mát chăng. Ngày mai thì có mây nhiều. Và nhiệt độ hạ xuống đôi chút, 88-67. và gió thổi mạnh hơn 18 dặm một giờ. Nhưng mà chờ tới ngày thứ Sáu thì gió thổi đến 21 dặm một giờ và nhiệt độ có ngày thứ Sáu là 91-70. Thứ Bảy, Chủ nhật cũng khoảng nhiệt độ đó. Và từ đây cho tới cuối tuần coi bộ là không có mưa rồi, bắt đầu nóng và khô đó, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết của Houston thì cũng không có thua kém gì Dallas và có phần còn nóng hơn cả Dallas. Bước đây bên ngoài là 72 độ, hôm nay lên cao là 91, không có phần trăm cơ hội mưa. Tuy nhiên thì trời rất là nóng, 91, nhiên khí index có thể lên tới là 95-96. Và buổi tối xuống thấp là 68, gió theo hướng nam từ 10-15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì có hơi giảm xuống một chút, tuy nhiên vẫn là những con số 8 rất là cao. Ngày mai lên cao 89 và buổi tối xuống thấp là 71 với 10% cơ hội mưa. Nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho tới cuối tuần thì những con số 9 lại tiếp tục quay trở lại. Mùa hè đã thật sự đến với tiểu bang Texas.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã đề xuất ngân sách cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 7 tới đây với một ngân khoản gần với những cái khoản thiếu hụt là 114 triệu. Đó là cái khoản thiếu hụt và cái ngân sách này nó sẽ đủ để khiến cho không có những cái nhân viên bị sa thải. Nhưng ông Sylvester Turner nói rằng là ngân sách này cần sự hỗ trợ thêm từ những cái khoản như là thuế bất động sản hoặc là sales tax và một số loại thuế khác. Lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình hai cầu thủ của đội Houston Rockets là anh Chris Paul cũng như anh James Harden đã giúp cho đội Houston Rockets thắng đội Utah Jazz trong cái hiệp trong vòng playoff thứ hai trong ngày hôm qua, Tuesday night. Và bản tin chính của các hãng thông tấn nói đi nói lại từ ngày hôm qua đến bây giờ liên quan đến việc ông Trump đã quyết định rút lui ra khỏi thỏa thuận về hạt nhân giữa Iran và các cường quốc Tây Âu. Và điều này có thể khiến cho các đồng minh của Hoa Kỳ xa lánh và gây nên tình trạng bất ổn tại khu vực vốn đã chiến tranh kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, liên quan đến Bộ trưởng Bộ Năng lượng cũng là cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry, thì ông này đã tuyên bố là ông có thể sẽ hồi sinh lại những cái nhà máy than đá. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng ông sẽ phản bội lại nguyên tắc thị trường tự do của mình để hồi sinh cái kỹ nghệ này khi mà ông Trump cũng đã từng có những cái lời phàn nàn về vấn đề đó. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính nói về ngày hôm qua có rất đông người đã tụ tập ngay tại trung tâm Myerson Symphony để chào vĩnh biệt một trong những cái mạnh thường quân lớn của thành phố Dallas, bà Margaret McDermott. Ngày hôm tuần vừa qua, bà đã qua đời thọ 106 tuổi. Trong khi đó, thì bản tin đầu tiên trên tờ Dallas có nói đến việc chỉ có một trong số bốn người Mỹ sống ở ngoại quốc ghi danh bầu cử là họ có thẻ cử tri mà thôi. Và như vậy thì họ có thể được phép bỏ phiếu trong ngày bầu cử mùng 1 tháng 7 sắp tới đây. Đây là cái con số quá nhỏ so với lại những gì mà người ta dự trù. Ngày hôm nay, tờ Dallas cũng nói về cái việc là Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố vào ngày hôm qua là ông sẽ rút ra khỏi cái thỏa hiệp về nguyên tử Iran. Đây là một trong những cái thành quả lớn đối với lại vị tiền nhiệm trước đây là cựu Tổng thống Barack Obama. Và điều này sẽ gây ra cái việc người ta nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã cô lập Hoa Kỳ đối với lại các cường quốc Tây phương. Trong khi đó thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng đăng một cái tấm hình vẽ chống lại Hoa Kỳ ngay trên bức tường trước đây của tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở thủ đô Tehran của Iran. Bản tin phía dưới cho hay là các công ty mà ông Michael Cohen dùng để mà chuyển cái số tiền trả cho cô đào đóng phim khiêu dâm cũng đã nhận một cái số tiền lên tới 1 triệu Mỹ Kim từ các công ty này trước khi nội các của Tổng thống Trump được thành lập. Những cái công ty này bao gồm luôn cả công ty AT&T đặt trụ sở chính tại thành phố Dallas và một công ty có liên hệ đến một tỷ phú nước Nga. Đó là những cái văn kiện được công bố vào ngày hôm qua cho biết như thế. Các giới chức thẩm quyền đã cáo buộc một công ty, một phòng thí nghiệm ở Dallas đã thưởng tiền cho các bác sĩ khi mà họ giới thiệu các bệnh nhân đến công ty này để thử máu cũng như là thử nước tiểu. công ty Southwest Laboratory đã trả cho một bác sĩ ít nhất là 5.000 Mỹ Kim một tháng cho những cái việc giới thiệu đó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, cảm ơn Khoa Hưng. Quý vị ngày hôm nay thì cũng có bản tin liên quan đến việc là trường Đại học Cộng đồng Houston Community College đã phải đóng cửa một cái campus của mình tại Central bởi vì có những cái dấu hiệu đe dọa cho các cái vụ xả súng, và trường đã phải đóng cửa vào ngày hôm thứ hai cũng như là ngày hôm qua. Tuy nhiên thì chiều ngày hôm qua thì các cái giới chức của trường Đại học Cộng đồng Houston cho biết rằng là đã xác định được nghi phạm có những cái lời đe dọa trên cái các cái trang social network về việc có thể xảy ra các cái vụ xả súng tại Central. Và các giới chức này nói thêm rằng là các cái nhà điều tra đã xác định được cái đối tượng, cái nghi phạm này, tuy nhiên thì vẫn chưa có thể cho biết thêm các cái chi tiết. Và hiện thì các giới chức đang làm việc với sở cảnh sát Houston cũng như là các luật sư của bộ mặt Harris để mà điều tra làm rõ hơn các cái vụ việc này. Và ngày hôm nay thì trường thông báo rằng là sẽ mở cửa trở lại bởi vì đây là tuần lễ thi final đối với các sinh viên của trường Đại học Cộng đồng Houston. Và việc phải đóng cửa vào ngày thứ hai và ngày thứ ba đã ảnh hưởng rất là nhiều tới các cái schedule cho lịch thi của các sinh viên này. Và ngoài ra thì cảnh sát trưởng của trường Đại học Houston là Greg Cunningham cho biết rằng là các cái biện pháp cũng như là các kế hoạch về an toàn cũng đã được thiết lập ra để mà giúp cho các cái sinh viên có thể yên tâm đến tham gia cái kỳ thi final trong tuần này. Ngoài ra thì vào cuối tuần thì trường Đại học Cộng đồng Houston cũng sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho các sinh viên, và cảnh sát trưởng cũng nói rằng là các cái việc về an ninh cũng đã được chuẩn bị để mà có thể bảo đảm cho cái việc tốt nghiệp diễn ra bình thường và không có gì xảy ra. Ngoài ra thì trong hai ngày hôm qua thì FBI cũng đã giúp đỡ cho trường Đại học Cộng đồng Houston trong việc giúp trong việc xác định nghi phạm của cái vụ việc mà đe dọa sẽ xả súng tại trường Central của trường Đại học Cộng đồng Houston, và nói thêm rằng là tất cả vẫn đang trong vòng làm việc và chưa thể tiết lộ thêm bất cứ các cái thông tin nào đối với những cái giới chức cũng như những sinh viên của trường. Và ngoài ra thì các giới chức của Sở Cảnh sát Houston SPD cũng như là Metro và Trường Đại học Houston cũng đã kêu gọi mọi người nên cẩn thận, và nếu như thấy có bất cứ các cái lời đe dọa nào trên các trang mạng social network như là Facebook thì nên có những cái thông báo kịp thời đến với các nhân viên công lực của Sở Cảnh sát Houston cũng như là đối với Trường Đại học Cộng đồng. Cái vụ mới đây nhất đã làm cho người ta nhớ đến các cái vụ xả súng tại Ohio cũng như là tại Parkland của Florida, nơi mà đã giết chết 17 học sinh cũng như là hai người lớn. Tại thành phố Houston thì cảnh sát nói thêm rằng là họ trước khi mà có mối đe dọa đến từ trường Đại học Cộng đồng Houston thì họ cũng đã nhận được những thông báo về các đe dọa đến từ 7 trường học khác của địa phương thành phố Houston, và tất cả đã được kiểm tra và ngăn chặn kịp thời, qua đó đã không có để những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một vụ kiện ở khu học chánh Mansfield là có sự kỳ thị giới đồng tính luyến ái. Có một cái phương pháp được những giáo viên dùng để liên lạc với học sinh đã khiến cho một giáo viên về nghệ thuật là Stacy Bailey vào việc tranh cãi sôi nổi toàn quốc về sự kỳ thị và thế nào là vi phạm vào một phần quyền của phụ huynh. Trong ngày đầu tiên của trường học, Bailey cho học sinh xem tấm hình của cha mẹ của cô, người hôn phu và người bạn thân. Thật ra đó là một chuyện bình thường của thầy cô giáo khi mà họ cố gắng liên lạc với học sinh qua cái điều này. Nhưng thay vì tạo cho một cộng đồng trường học, thì cô đã mất đi những gì mà cô thích là dạy học môn art, vì người mà cô hứa hẹn để cưới là một người đàn bà. Sau khi một phụ huynh than phiền và khu học chánh đã đặt Bailey vào cái vấn đề là phải nghỉ việc, bây giờ một thẩm phán federal đã quyết định xem khu học chánh Mansfield có vi phạm Bailey's right hay không. Người mà cô Bailey sẽ cưới làm chồng là cô Julie Vaquez nói: "Thật là kinh ngạc và thất vọng khi khu học chánh Mansfield đã đối xử với vợ tôi một cách khác biệt như vậy. Khi cô ta nói về gia đình của mình như tất cả những giáo viên khác." Cô này đã nói như thế trong một statement vào ngày hôm qua thứ ba. Ngay sau khi Bailey đưa đơn kiện ở Dallas Federal Court, cô Vaquez nói cô ta bị cho ra rìa chỉ vì cưới một người đàn bà. Vaquez, Bailey và luật sư của họ là Jason Smith đã có một buổi họp báo chiều thứ ba để tuyên bố về vụ kiện. Vào khoảng 1 giờ 45 chiều, họ đã gặp gỡ với các phóng viên tại Bilo Garden ở downtown Dallas. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Bailey trước phóng viên kể từ khi cô ta bị đuổi ra khỏi lớp vào ngày 8 tháng 9 và cho thôi việc. Cô ta không nói chuyện với các phóng viên, cô đang làm việc trong khu vực cho 10 năm. Luật sư Smith nói với các phóng viên là ngày hôm nay Stacey Bailey đã đưa đơn kiện khu học chánh Mansfield vì sự kỳ thị và đi ngược lại với hiến pháp Hoa Kỳ. Smith nói Bailey sẽ cho biết đây là một sự vi hiến và kỳ thị người gay và lesbian. Smith nói luật pháp sẽ ở bên cạnh Bailey và nói tiếp Bailey muốn quay trở lại Charlotte Anderson Elementary ở Arlington. President School Board là Ro Gonzalez đã chuyển câu hỏi cho Donald Williams là phát ngôn viên của khu học chánh và chưa thấy hồi âm. Khu học chánh đã cho ra một statement vào buổi chiều thứ ba và bác bỏ việc này trong bác bỏ cái vụ kiện và nói không bao giờ có vấn đề gì về việc giới tính của cô cho tới bây giờ. Và việc làm của cô ở trong lớp học đã thay đổi vì học sinh đưa việc này ra với phụ huynh. Và như vậy cô Bailey đã phạm điều luật của trường là dùng lớp học để chuyển đưa message cho học sinh về khía cạnh chính trị hay là những cái vấn đề mà tranh luận. Và nói trường học đã support cho giới LGBT cho hàng thập niên. President của Christian Advocacy Group Texas Value là Jonathan Sane nói, việc này là một thí dụ cho thấy giới LGBT đã đưa chính trị và làm rắc rối cho giới học sinh và yêu cầu khu học chánh Mansfield phải bảo vệ quyền phụ huynh và không nên nhượng bộ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến đề xuất ngân sách cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 7 tới đây của thị trưởng thành phố Sylvester Turner. Thì trước đây có những cái lo ngại rằng là khi mà việc chính phủ thiếu thâm hụt ngân sách thì có thể một số nhân viên công quyền sẽ bị cho thôi việc, nhưng mà với đề xuất lần này thì nó sẽ không có những cái điều đó. Trong đề xuất được công bố ngày hôm qua thì ông Turner dự định chi khoảng 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim từ ngân sách chung, được hỗ trợ bởi, chủ yếu là được thu bởi là tiền thuế về bất động sản, sales tax, cũng như để nhằm hỗ trợ cho một số dịch vụ cốt lõi của thành phố, thí dụ như là hỗ trợ cho sở cảnh sát, sở cứu hỏa, các dịch vụ công cộng như là công viên, thư viện và các hỗ trợ cho việc hút rác. Đó là khoảng 83 triệu Mỹ Kim, tương đương với 3.5% nhiều hơn so với ngân sách hiện tại. Cái khoản tăng này đến từ khoảng là 42 triệu Mỹ Kim tiền nợ. Và khi mà trong năm ngoái đó, ông Turner đã cho phát hành một trái phiếu về lương hưu lên đến 1 tỷ Mỹ Kim để trong gói cải tổ lương hưu. Và đồng thời nó cũng có khoản tăng là khoảng 14 triệu Mỹ Kim nhằm để mà hỗ trợ cho sở cảnh sát. Khoảng 57% ngân sách chung, tức là khoảng 1.4 tỷ Mỹ Kim, đến để cho các dịch vụ công cộng như là sở cảnh sát, sở chữa cháy, các tòa án dân sự cũng như rằng là các dịch vụ khẩn cấp. Một khoảng là 400 triệu Mỹ Kim khác thì nó sẽ cũng là bao gồm cho các khoản nợ. Những dịch vụ khác như là các công viên, thư viện, các trung tâm chăm sóc sức khỏe, hút rác hoặc là những cái dịch vụ tiện ích khác chiếm khoảng là 672 triệu Mỹ Kim. Thì với ngân sách đề xuất thì sẽ không có những nhân viên nào sẽ cho bị thôi việc. Và ông Turner cũng đã dự báo là khoảng 200 vị trí mới đang được mở ra liên quan đến các công việc của chính quyền. Và theo đó thì trước đây đó, ông cái khoản mà thâm hụt đó thì ông nói rằng là chính quyền cần phải cắt giảm chi tiêu để mà tiết kiệm được khoảng là 7.3 triệu Mỹ Kim. Tính chung lại đó, ngân sách dự đoán là khoảng là 4.9 tỷ, trong đó đến từ ngân sách chung cũng như rằng là một số loại khác, thí dụ được lấy tiền từ là hệ thống sân bay của thành phố Houston, các loại tiện ích như là điện, nước và một số loại khác. Ông Turner nói sở dĩ có cái đề xuất lần này đó là nhờ hai cái yếu tố chính. Đầu tiên là thành phố đã điều đình được trong cái vụ kiện chống lại Tower Washington. Trong đó thì công ty này đã chịu bồi thường lên đến 29 triệu Mỹ Kim và bơm vào ngân sách chung. Và kế đến thì còn có một số cái thí dụ như là dự đoán cho vấn đề sales tax năm nay sẽ thu được bao nhiêu và đồng thời có thêm khoảng 28 triệu Mỹ Kim đến để mà hỗ trợ nhờ vào những cái việc thu thuế này vào ngân sách hiện tại. Ông Thinh nói ngân sách đề xuất không bao gồm những cái khoản chi, những cái chi phí để phục hồi sau cơn bão Harvey và đồng thời cũng luôn là không có không có bao gồm luôn khoảng 20 triệu Mỹ Kim tiền dự trữ cho những dịch vụ khẩn cấp vốn đã cạn kiệt sau cơn bão Harvey vào năm ngoái. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chỉ còn khoảng vài tháng nữa đây là thành phố Arlington sẽ trở thành một trong những cái nhà của một trung tâm giải trí trị giá 250 triệu Mỹ Kim và sẽ tạo cho thành phố này trở thành một thủ đô của lễ hội của Hoa Kỳ. Đó là lời của một trong những cái nhà xây cất nói như vậy vào ngày hôm qua thứ ba. Tuy nhiên hiện nay Texas Life, tức là cái khu vực này, hiện nay vẫn còn đầy những cát bụi và xi măng cũng như là sắt thép. Người ta còn ngửi thấy những cái mùi hóa chất và những tiếng động của những việc xây cất. Nhưng việc này hoàn toàn thay đổi vào tháng 8 hoặc là tháng 9. Theo như là ông Ree Cody, phó giám đốc của dự án xây cất này của công ty The Cody Co. đã hứa như vậy. Ông nói rằng giai đoạn 1 đã hoàn toàn hoàn tất 100% và việc thuê mướn 100% cũng sẽ kết thúc vào mùa hè này. Ông Cordis ngày hôm qua đã hướng dẫn các phóng viên đến ngay tại địa điểm hỗn hợp việc xây cất dọc theo khu vực của sân vận động Cloverfly Field và sân vận động của Texas Ranger trị giá 1.1 tỷ Mỹ Kim Ballpark vốn sẽ có thể khai trương vào năm 2020. Khu vực này sẽ bao gồm những nhà hàng và một trong những cái nhà hàng nổi tiếng của một đầu bếp nấu ăn trên TV là Guy Fieri, một nhà hàng khác tên là Lockhart Smokehouse và nhà hàng Arlington Backyard, một khu vực rộng có thể chứa tới 5.000 người để họ có thể theo dõi các trận đấu của Texas Ranger. Đồng thời có một cái bar tên là PBO Cowboy có thể chứa 1.500 người để họ có thể theo dõi nhạc sống cũng như là các chương trình sống ngay tại sân vận động này. Live Arena là một trong những khu vực rộng tới 35.000 foot vuông. Hiện nay có 2 tầng để có thể thực hiện những cái buổi hòa nhạc cũng như là các lễ hội. Và có một cái nhà hàng được làm chủ bởi một trong những cái cầu thủ nổi tiếng của Dallas Cowboys là anh Troy Aikman. Theo như là người đứng đầu của các công ty xây cất ở đây cho biết là tất cả những việc này sẽ chuẩn bị kỹ càng và có thể khánh thành vào cuối mùa hè này. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 9 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình Tuổi Vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó 12 giờ rưỡi là chương trình Những điều cần biết về luật pháp. 4 giờ là chương trình Luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Hôm nay chúng tôi kết thúc chương trình ngày thứ tư vào lúc 6 giờ là lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Mùa hè thật sự đến rồi, trời nóng quá, mà lại nếu mà không có mưa thì phải tưới nước. Tưới nước xong lại tiếp tục cắt cỏ. Đúng là cái chuyện mà kỳ cục hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, cứ trời nóng như thế này, người ta nghĩ đến là trẻ em sắp bắt đầu nghỉ hè.
Đúng vậy.
Và mọi người cũng muốn nghỉ hè nữa bởi vì nóng quá, không có ai muốn ra ngoài đường hết. Nhưng mà chưa có nóng lắm, chúng ta chắc phải đợi cũng khoảng vài tuần lễ nữa. Thực sự thì nhiệt độ mới lên tới 100.
Đúng rồi.
100 thì nóng thiệt. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, có một tai nạn xảy ra ngay cái len giữa của xa lộ 35 W North ở thành phố Fort Worth, ngay exit của Keller Hill Road. gây cản trở khá nhiều cho cái đoạn đường này. Cũng có một tai nạn khác trong trung tâm downtown Dallas, một cái chiếc xe bị hư đậu ngay lên bên tay trái trên xa lộ 35E North, gần ngay exit của đường Continental Avenue, gây cản trở cho cái đoạn đường này. Và nhiều khu vực đường xá sáng ngày hôm nay cũng bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.